Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Quý thính giả vừa nghe bản tin giờ đầu với các sự kiện chính. Thanh Vy xin kính chào quý thính giả. Xin mở đầu bằng phần lược thuật các tin chính. Nam Úc sẽ dỡ bỏ sớm hơn kế hoạch đối với các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt vừa được áp dụng 2 ngày. Trung Quốc đã lên án nhóm ngũ nhãn Five Eyes sau khi Bắc Kinh bị cáo buộc đã cố tình bịt miệng những người bất đồng chính kiến tại Hồng Kông. Và Liên Hiệp Quốc cho đăng công khai bản chất vấn Việt Nam về việc giam giữ các thành viên Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam và nhà hoạt động Phạm Đoan Trang. Sau đây là bản tin chi tiết. Đầu tiên xin gửi đến quý thính giả, đặc biệt là những vị tại tiểu bang Nam Úc, một tin vui. Nam Úc sẽ dỡ bỏ sớm hơn kế hoạch các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn sự bùng phát COVID-19 đang được áp dụng sang ngày thứ nhì. Những biện pháp phong tỏa vừa được ban hành hôm qua thứ năm đã được chính phủ Nam Úc thông báo là sẽ áp dụng trong 6 ngày. Tuy nhiên, nay chính phủ đã nới lỏng hoặc hủy bỏ ngay một số giới hạn. Theo đó, việc tập thể dục giữa các hộ gia đình được cho phép và có hiệu lực tức thời. Lệnh yêu cầu mọi người ở trong nhà cũng được dỡ bỏ kể từ nửa đêm mai thứ Bảy. Các nhà hàng và quán cà phê sẽ được phép mở cửa trở lại để khách hàng ngồi ăn uống, miễn là phải tuân thủ khoảng cách 4 mét vuông một người. Việc tụ tập tại các tư gia sẽ được giới hạn trong vòng 10 người, tang lễ tối đa 50 người, trong khi đám cưới sẽ trở lại mức 150 người nhưng không được khiêu vũ và không được đứng ăn uống. Và các buổi lễ tôn giáo cũng giới hạn trong vòng 100 người. Ngoài ra, các cuộc hội họp riêng cũng có thể được tổ chức với tối đa là 50 người. Quyết định sớm nới lỏng tình trạng phong tỏa tại Nam Úc đã được đưa ra sau khi các cuộc điều tra cho thấy một trường hợp dương tính với coronavirus có liên quan đến một quán pizza ở Adelaide đã đánh lừa các thiết bị theo dõi những người tiếp xúc với coronavirus. Thủ hiến Nam Úc Stephen Marshall cho biết, người đàn ông vừa kể đã nói với giới chức trách rằng ông ta chỉ mua một chiếc pizza từ tiệm này, nhưng thực ra ông ấy đã làm việc nhiều ca ở nơi đó. Ông Marshall nói rằng hành vi của người đàn ông vừa kể là hoàn toàn không thể chấp nhận được.
Had this person been truthful to the contact tracing teams, we would not have gone into a 6-day lockdown.
Ông nói, nếu người này trung thực với các đội truy tìm dấu vết COVID, chúng ta đã không đưa ra biện pháp phong tỏa 6 ngày. Hậu quả thứ hai của lời nói dối đó là người này có rất nhiều cộng sự, những người mà chúng tôi đang cố gắng tìm và xác định vị trí. Trong khi đó, việc Victoria đóng cửa biên giới với Nam Úc đã có hiệu lực từ hôm nay. Trong 48 giờ qua, chỉ những tài xế vận chuyển hàng hóa và những người có lý do y tế hoặc lý do khẩn cấp mới được phép vào Victoria. Từ Chủ nhật tới đây 22 tháng 11, những người làm việc trong các ngành thiết yếu, chăm sóc y tế hoặc có những lý do nhân đạo có thể xin cấp giấy phép để qua lại hai tiểu bang này. Biện pháp phong tỏa được áp dụng sau khi giới hữu trách phát hiện các mẫu COVID-19 trong những nhà máy nước thải ở các thị trấn Portland và Benalla, mặc dù gần đây không có trường hợp lây nhiễm nào được ghi nhận ở hai nơi này. Thủ hiến Daniel Andrews nói rằng ông sẽ không đóng cửa biên giới lâu hơn mức cần thiết. Sau đây là một tin vui khác, và lần này là đặc biệt cho người dân Victoria. Cư dân lãnh thổ thủ đô ACT và tiểu bang Victoria sẽ được tự do qua lại hai nơi này kể từ thứ Hai 23 tháng 11, vì Victoria đã qua được 21 ngày liên tiếp không có ca nhiễm coronavirus mới. Du khách Victoria đến Canberra cũng không còn bị buộc phải cách ly trong 14 ngày hoặc bị kiểm dịch tại sân bay Canberra. Do New South Wales cũng mở cửa biên giới với Victoria vào thứ Hai, nên du khách cũng được phép đi lại bằng đường bộ và đường sắt giữa ACT và Victoria. Mặt khác, tiểu bang Victoria cũng sẽ bắt đầu tái đón nhận du khách quốc tế từ ngày 7 tháng 12 với giới hạn ban đầu là 160 hành khách mỗi ngày. Chương trình kiểm dịch khách sạn của Victoria đã bị đình hoãn hồi tháng 6 và một cuộc điều tra đã được tiến hành sau khi nhiều trường hợp lây nhiễm coronavirus có liên quan đến nhân viên tại các khách sạn Riches và Stamford Plaza. Các trường hợp lây nhiễm này đã làm bùng phát làn sóng COVID-19 thứ hai tại Victoria. Một phát ngôn viên của chính phủ tiểu bang cho biết, chính phủ sẽ sớm công bố thêm thông tin chi tiết về chương trình cách ly được tái lập. Về tình hình quốc tế, Trung Quốc đã lên án Úc Tân Tây Lan, Anh, Mỹ và Canada là các nước thuộc nhóm ngũ nhãn Five Eyes, sau khi Bắc Kinh bị cáo buộc đã cố tình bịt miệng những người bất đồng chính kiến ở Hồng Kông. Năm nước thành viên ngũ nhãn này đều chỉ trích rằng Trung Quốc đã áp đặt các quy định nghiêm ngặt mới khiến các nhà lập pháp theo dân chủ ở Hồng Kông dễ dàng bị bãi nhiệm. Úc, Tân Tây Lan, Anh, Mỹ và Canada đang thúc giục Trung Quốc hủy bỏ những quy định mới đó. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm gây áp lực với Bắc Kinh về vấn đề Hồng Kông đều thất bại. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Zhao Liyan đã đưa ra cảnh báo sau đây.
No matter whether they have five eyes or ten eyes, as long as they dare to harm China's sovereignty, security or development interests, they should be careful not to get their eyes.
Dù họ có năm mắt hay 10 mắt đi nữa, chỉ cần họ dám xâm hại đến chủ quyền, an ninh hay lợi ích phát triển của Trung Quốc, họ phải cẩn thận để không bị lòi mắt ra ngoài. Chúng tôi vô cùng bất mãn và kiên quyết phản đối các nước liên quan về mọi hành vi vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và các chuẩn mực cơ bản trong quan hệ quốc tế, cũng như việc họ đưa ra những nhận xét vô trách nhiệm về các vấn đề của Hồng Kông, vốn là công việc nội bộ của Trung Quốc. Đó là lời phát biểu của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Zhao Liyan. Trung Quốc cũng đe dọa sẽ nhắm vào hồ sơ nhân quyền của Úc về các vấn đề thổ dân và chăm sóc người già. Tại Hoa Kỳ, các luật sư của Tổng thống Donald Trump nói rằng có sự gian lận bầu cử phổ biến trong cuộc bầu cử tổng thống nước này. Luật sư riêng của ông Trump, ông Rudy Giuliani tuyên bố có rất nhiều bằng chứng về việc gian lận ở một số tiểu bang.
This pattern repeats itself in a number of states. Almost exactly the same pattern.
Ông nói, mô hình gian lận này được lặp lại ở một số tiểu bang và gần như giống hệt nhau, khiến bất kỳ điều tra viên hoặc công tố viên có kinh nghiệm nào cũng có thể nghĩ rằng có một tổ chức trung ương nào đó đề ra kế hoạch để tiến hành những hành vi gian lận bầu cử này. Tính đến nay, nhóm đặc trách chiến dịch tranh cử của ông Trump cũng đã tiến hành một số vụ kiện. Riêng tại Georgia, thì tiểu bang này đã chính thức xác nhận kết quả kiểm phiếu lại trên toàn tiểu bang với chiến thắng vẫn thuộc về ứng cử viên Joe Biden. Kết quả vừa kể được công bố, dù rằng các cuộc tái kiểm phiếu tại Georgia cho thấy có ít nhất 4 quận của tiểu bang chiến trường này đã giúp phát hiện tổng cộng gần 6.000 phiếu bầu bị sót. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Kelly Loeffler đã kêu gọi tổng thư ký của Georgia từ chức. Việc kiểm phiếu lại được thực hiện do khoảng cách về số lượng phiếu bầu của đôi bên quá xích sao, và mới đây, tổng thư ký tiểu bang Georgia đã xác nhận bằng văn bản ông Biden thắng ông Trump với cách biệt chỉ là 12.284 phiếu phổ thông, nghĩa là có giảm một ít phiếu so với công bố trước đó. Giới chức Georgia cũng nhiều lần xác nhận cuộc kiểm phiếu lại cho thấy không có gian lận lớn hoặc bất thường trong cuộc bầu cử. Theo luật tiểu bang, Georgia phải xác nhận kết quả bầu cử của tiểu bang này trước ngày 20 tháng 11 giờ Hoa Kỳ. Về vụ kiện của đảng Cộng hòa tại tiểu bang Michigan, thì nhóm đặc trách chiến dịch tranh cử của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ngày 19 tháng 11 thông báo rút lại việc khiếu kiện kết quả kiểm phiếu tại tiểu bang Michigan với lý do là họ đã ngăn được việc hạt Wayne, là khu vực đông dân nhất của tiểu bang Michigan, xác nhận kết quả bầu cử khi điều này chưa chắc chắn. Trước đó, ông Trump đã trưng bằng chứng là ông Biden nhận được nhiều phiếu theo kiểu bất thường. Theo hình ảnh được ông Trump chia sẻ, thì ứng viên Joe Biden đã bất ngờ nhận thêm tới 143.379 phiếu bầu lúc 3 giờ 42 sáng ngày 4 tháng 11 tại tiểu bang Wisconsin và đã khiến ông Trump mất thế dẫn trước trong những giờ trước đó. Về phía ứng viên đảng Dân Chủ Joe Biden, thì ông này đã dùng từ vô trách nhiệm để chỉ trích việc ông Trump từ chối chấp nhận kết quả bầu cử, khiến cho đội ngũ của ông Biden không tiếp cận được các thông tin quan trọng về dịch COVID-19, làm ảnh hưởng đến tính mạng của người dân. Ông Joe Biden đã phát biểu như vừa kể trong một cuộc họp báo ngày 19 tháng 11 sau phiên họp trực tuyến với các thống đốc một số tiểu bang. Cũng trong cuộc họp báo vừa kể, ông Biden tuyên bố là sẽ không loại trừ việc đâm đơn kiện chính quyền Trump để được tiếp cận những thông tin loại này. Ông Biden nhấn mạnh sẽ hợp tác với các thành viên đảng Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ. Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự giờ đầu với Thanh Vy liên quan đến Việt Nam. Liên Hợp Quốc ngày 17 tháng 11 năm 2020 đã cho đăng công khai trên trang mạng của tổ chức này bản chất vấn của Liên Hợp Quốc về việc Việt Nam giam giữ các thành viên Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam và nhà hoạt động Phạm Đoan Trang. Ngày 17 tháng 9 năm 2020, năm cơ quan độc lập của Liên Hợp Quốc đã gửi văn bản chất vấn chính phủ Việt Nam về các vụ bắt giữ, sách nhiễu liên quan đến Hội Nhà báo Độc lập, Nhà xuất bản Tự do, các ông Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn, Lê Anh Hùng, Hồ Sĩ Quyết và cô Phạm Đoan Trang trước khi cô Trang bị bắt. Ngoài trừ ông Hồ Sĩ Quyết, những người còn lại đang bị giam giữ với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước, còn ông Lê Anh Hùng đang bị giam giữ ở một cơ sở điều trị tâm thần. Văn bản chất vấn này được gửi trước khi cô Phạm Đoan Trang bị bắt, nên chưa đề cập đến vụ bắt giữ cô, mà chỉ nói đến việc cô và thân mẫu của cô bị lực lượng an ninh sách nhiễu. Cũng trong văn bản vừa kể, các báo cáo viên đặc biệt yêu cầu Việt Nam phải cung cấp thông tin về cơ sở pháp lý và giải thích lý do của những vụ bắt giữ này. Tính đến hôm 17 tháng 11, bản chất vấn đã được Liên Hiệp Quốc gửi cho chính phủ Việt Nam đúng 60 ngày mà không được Hà Nội hồi đáp, nên văn bản vừa kể đã được đăng công khai trên trang mạng của Liên Hiệp Quốc theo quy định. Tình hình nhân quyền tại Việt Nam bị giới quan sát cho là ngày càng tồi tệ, với việc giam giữ ít nhất 260 tù nhân lương tâm trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt ở nhiều trại giam trên toàn quốc. Riêng trong năm nay, Hà Nội đã bắt giữ 29 nhà hoạt động và 29 dân oan đồng tâm. Nhiều người trong số dân oan bị kết án tử hình hoặc bị tuyên án nặng nề. Sau đây là phần tin hối sức. Giá một út kim trên thị trường hối đoái chiều nay tương đương với 72,96 xu Mỹ và 16.982 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Bảy 21 tháng 11. Tại Perth, hầu như trời nắng cả ngày 13-26, Adelaide vài nơi có mây mù 18-37, Melbourne mây mù rải rác 13-26, Hobart trời nắng 9-21, Canberra hầu như trời nắng cả ngày 12-29, Wollongong, Sydney và Newcastle mỗi nơi đều có mây mù rải rác, Wollongong 17-22, Sydney 17-24 và Newcastle 18-25, Brisbane nắng đẹp 19-29 và Darwin có thể có mưa rào hoặc mưa dông 26-35. Quý thính giả vừa nghe bản tin giờ đầu với các sự kiện chính. Nam Úc sẽ dỡ bỏ sớm hơn kế hoạch đối với các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt vừa được áp dụng 2 ngày. Trung Quốc đã lên án nhóm ngũ nhãn Five Eyes sau khi Bắc Kinh bị cáo buộc đã cố tình bịt miệng những người bất đồng chính kiến tại Hồng Kông. Và Liên Hiệp Quốc cho đăng công khai bản chất vấn Việt Nam về việc giam giữ các thành viên Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam và nhà hoạt động Phạm Đoan Trang.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.